Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi thư đến Đại hội Đời Sống Thánh Hiến ở Brazil.
Vatican, ngày 30 tháng 5, Đức Thánh Cha gửi đến Đại hội Đời Sống Thánh Hiến ở Brazil, mời gọi các tu sĩ tạ ơn Chúa vì hồng ân ơn gọi, và buông trọng ơn gọi mỗi ngày để đứng vững trong tình thương của Chúa.
Năm nay, Đại hội Đời Sống Thánh Hiến ở Brazil diễn ra trong bầu khí kỷ niệm 70 năm thành lập. Vì thế, Đức Thánh Cha viết trong thư gửi đến các tham dự viên rằng, với chủ đề Đại hội Đời Sống Thánh Hiến, ký ức biết ơn, thần bí, ngôn sứ và hy vọng, tôi muốn đảm bảo với anh chị em sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi để cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp và đem lại hoa trái dồi dào trong đời sống của mỗi cộng đoàn tu sĩ và của giáo hội Brazil. Đức Thánh Cha biết ơn Đời Sống Thánh Hiến vì với những đặc sủng đa dạng, bậc sống này làm phong phú sự hiệp thông trong giáo hội và góp phần to lớn cho sứ vụ của giáo hội ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thật vậy, ở nhiều nơi trên hành tinh, hoạt động loan báo tin mừng đầu tiên có khuôn mặt của các tu sĩ, đảm nhận những sứ vụ được Chúa trao phó và dâng hiến cuộc sống cho sứ vụ này. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, hồng ân ơn gọi phải được gìn giữ và vun trồng mỗi ngày để có thể sinh hoa trái tốt trong đời sống thánh hiến. Vì thế, Ngài rất vui khi biết khẩu hiệu của đại hội lần này là lời đề nghị của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Ngài nhắc lại điều Ngài đã nói trong bài giảng ngày 1 tháng 2 năm 2020 rằng, nếu đứng vững trong tình thương của Chúa, thì đời sống thánh hiến sẽ thấy được vẻ đẹp. Thấy được rằng, khó nghèo không phải là một nỗ lực to lớn, nhưng là một sự tự do cao thượng, cho chúng ta cảm nhận được chính Thiên Chúa và người khác là sự giàu có thật sự. Thấy được khiết tịnh không phải là một sự cằn cỗi khắc khổ, nhưng là con đường để yêu thương không chiếm hữu. Thấy được vâng phục không phải là kỷ luật, nhưng là chiến thắng sự hỗn loạn của chúng ta theo phương cách của Chúa. Từ điểm này, Đức Thánh Cha hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ là những khoảnh khắc để ghi nhớ với lòng biết ơn về quá khứ 70 năm lịch sử, để cuộc sống hiện tại được nâng đỡ bởi sự thần bí của các đặc sủng của mỗi hội dòng và dấn thân mang tính ngôn sứ cho việc loan báo tin mừng và để nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Cuối thư, Đức Thánh Cha phó thác những lời chúc và lời cầu nguyện cho sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Aparecida, mẹ của những người thánh hiến Brazil, và Ngài chân thành ban phép lành của Chúa cho tất cả.
Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục trẻ không mệt mỏi làm điều tốt.
Vatican tiếp tục các cuộc viếng thăm và gặp gỡ các giáo sĩ trong giáo phận Roma. Chiều thứ Tư ngày 29 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến nhà thầy Chí Thánh ở Ariccia, ngoại ô Roma, để gặp gỡ khoảng 100 linh mục được thụ phong từ 10 năm trở lại đây. Ngài khích lệ các linh mục trẻ không mệt mỏi làm điều tốt.
Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được các nữ tu dòng môn đệ Chúa Giêsu đang phục vụ tại đây và một số người đón tiếp. Sau đó, Ngài đến nhà thờ kính Chúa Giêsu, thầy Chí Thánh, để gặp gỡ các linh mục và Đức Cha Michele Di Tonve, đại diện việc đảm trách chăm sóc các linh mục, phó tế và tu sĩ của giáo phận. Một trong những chủ đề chính của cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các linh mục là kinh nghiệm của những năm đầu tiên của đời sống linh mục, khám phá hạnh phúc về đức tin của mọi người, nhưng cũng là những thách đố phục vụ người bệnh, cần được đáp ứng bằng sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Về những khủng hoảng trong đời linh mục, Đức Thánh Cha nói, anh em không thể thoát ra khỏi khủng hoảng một mình. Đức Thánh Cha và các linh mục cũng nói về giáo phận Roma, về sự phát triển, vẻ đẹp của giáo phận, về một số điểm yếu cần được giải quyết bằng đối thoại và về con đường hiệp hành, về nguy cơ biến nó thành một khẩu hiệu hơn là một trải nghiệm như một lối sống của giáo hội. Theo nghĩa này, Đức Thánh Cha trích tông huấn Evangelii Nuntiadi của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Đời sống hiện thực, một viên ngọc quý, hỗ trợ việc chăm sóc mục vụ của chúng ta. Và giá trị của tình phụ tử, một đặc sủng phải phát triển nơi linh mục. Cuộc đối thoại cũng đề cập đến chủ đề cô đơn trong thành phố. Làm thế nào để sống sự gần gũi với người khác, ngay cả trong những mối quan hệ khó khăn? Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đến gần người già, như một bài kiểm tra về sự gần gũi. Hãy tự hỏi mình, tôi có đến thăm họ không? Tôi có lắng nghe họ không? Và phải làm điều đó một cách khiêm tốn. Khi chào tạm biệt các linh mục trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tham dự lễ mình máu Thánh Chúa tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Laterano vào Chủ nhật ngày 2 tháng 6 và cảm ơn các linh mục vì những lời cầu nguyện và đối thoại thẳng thắn.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ Ngày Công giáo ở Đức.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ lần thứ 103 của người Công giáo Đức, được gọi là Ngày Công giáo, khai mạc vào chiều tối thứ Tư ngày 29 tháng 5 tại thành phố Erfurt, mời gọi thúc đẩy hòa bình và công lý qua đức tin, đối thoại và hành động, từ đó chống lại các hệ tư tưởng cực đoan.
Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, được tổ chức 2 năm một lần tại các thành phố khác nhau, đánh dấu một truyền thống đặc biệt ở Đức có từ năm 1848. Đây là một trong những sự kiện xã hội lớn và quan trọng nhất trong nước, quy tụ các tín hữu Công giáo cũng như các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo ở Đức và ở nước ngoài để cử hành đức tin và thảo luận về các chủ đề có tác động đến xã hội Đức. Khẩu hiệu được chọn cho năm nay là Người hòa bình có tương lai. Trong sứ điệp gửi đến cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha giải thích khẩu hiệu được lấy từ Thánh Vịnh thứ 37, nói với chúng ta rằng hòa bình được hứa cho những ai sống công chính, làm vui lòng Chúa và tin tưởng nơi người. Tuy nhiên, sự ngờ vực trong lịch sử của loài người đối với Thiên Chúa đã dẫn đến sự bất hòa và đau khổ. Ngài viết, con người không còn sử dụng công trình sáng tạo theo ý định của đấng tạo hóa, nhưng lạm dụng và ngược đãi vì những tham vọng quyền lực và những lợi ích ích kỷ của mình. Vì vậy, đau khổ và cái chết đã đến với thế giới. Đức Thánh Cha lưu ý, ngày nay nhiều người, đặc biệt là người trẻ, cảm thấy cần phải thay đổi hướng đi, cảm nhận được điều gì đó không ổn trên thế giới. Điều này chính là sứ vụ của Chúa Giê-xu, đó là tái định hướng cho con người hướng về Thiên Chúa, đồng thời canh tân và hàn gắn tương quan với anh chị em, với thù tạo và trên hết là với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Chúa Giê-xu mang lại hòa bình bằng cách trao hy vọng và kêu gọi sự công chính, thường đảo ngược các giá trị nhân bản như đã thấy trong bài giảng trên núi. Sự bình an của người nảy sinh từ tình yêu và sự thờ lạy được minh họa bằng thập giá và sự phục sinh của người, tượng trưng cho người hòa bình có tương lai. Do đó, các Kitô hữu được kêu gọi tiếp tục sứ vụ của Chúa Giê-xu bằng cách giúp đỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và tham gia vào đời sống công cộng để cải thiện điều kiện sống của họ, đồng thời lên tiếng cho những người không được lắng nghe, bởi vì Đức Thánh Cha nhắc lại, không có công lý thì không thể có hòa bình. Sứ điệp đặc biệt khen ngợi cuộc gặp gỡ là địa điểm thúc đẩy đối thoại đại kết và liên tôn, vốn rất cần thiết để xây dựng một tương lai hòa bình. Bằng việc lưu ý khẩu hiệu của sự kiện mang lại sự khích lệ để đi theo con đường này, Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi các tham dự viên cầu nguyện cho hòa bình và cho nhau, đồng thời bày tỏ mong muốn cuộc gặp gỡ có thể là một thời gian làm phong phú tinh thần lớn lao.
Đức Hồng Y Parolin khẳng định, khoa học phục vụ phẩm giá con người.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về những người thay đổi thế giới lần thứ 3 ở Vatican, với sự tham gia của các doanh nhân và các chuyên gia từ thế giới công nghệ và đổi mới. Các chất vấn được đưa ra về sự cần thiết tạo nên sự hòa hợp giữa khoa học, đức tin và phẩm giá con người trong việc thúc đẩy phát triển.
Trong bài phát biểu chào mừng các tham dự viên hội nghị thượng đỉnh về những người thay đổi thế giới lần thứ 3, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh của Đức Thánh Cha nói, nếu các ngành khoa học ngày nay mang lại những khả năng phát triển to lớn, thì cũng có những rủi ro và những tác động nhân học đáng chú ý trước mắt chúng ta, vốn đòi hỏi chúng ta có sự phân định cẩn thận. Hội nghị thượng đỉnh về những người thay đổi thế giới lần thứ 3 được đề nghị bởi Viện Nghiên cứu cấp cao và hợp tác, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy các hoạt động khoa học và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa đến kinh tế tài chính. Chủ đề của hội nghị năm nay là Diễn đàn giúp hình thành một tương lai tốt đẹp hơn và do Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội tổ chức. Vì vậy, Đức Hồng Y trích lời của Đức Thánh Cha nhắc nhớ việc luôn phải để ý đến thực tại không thể giản lược của con người. Tham dự hội nghị này có hơn 60 doanh nhân và chuyên gia trong thế giới công nghệ và đổi mới. Những người này đã trình bày các dự án và thực tế nhằm kết hợp khoa học và công nghệ với sự tôn trọng và bảo vệ công trình sáng tạo, phản ánh khả năng tích cực kết hợp khoa học và đức tin ngay trong một thế giới ngày càng quy lợi và đôi khi gây hại cho những tiến bộ công nghệ mang lại. Trong bối cảnh ngày nay, nhiều người có đức tin được kêu gọi đóng góp. Đức Hồng Y Parolin nói, các tín hữu phải có cái nhìn thấu đáo và chủ động để đi theo những con đường chung và thực hiện những hành động hướng tới một tương lai xứng đáng cho các thế hệ mới. Một vấn đề về di sản được truyền lại cho thế hệ sau được Đức Thánh Cha Francisco đặt ra trong một cách mạnh mẽ trong thông điệp Laudato Si năm 2015 rằng chúng ta sẽ để lại loại thế giới nào cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, Ngài nhấn mạnh trong kết luận những lựa chọn cụ thể vì lợi ích của mọi người ngày càng trở nên cấp thiết. Vì lý do này, mối quan hệ giữa sự phát triển khoa học và con người là quan trọng đến mức luôn luôn nhớ đến mục tiêu công ích. Về phần mình, giáo sư Andreoli, chủ tịch Viện Nghiên cứu cấp cao và hợp tác, nói khi trình bày rằng điều thúc đẩy và hướng dẫn chúng ta là niềm tin sâu sắc rằng mỗi người đều có phẩm giá riêng và do đó phải có khả năng sống cuộc sống của mình bằng cách sử dụng những gì khoa học, công nghệ và đức tin hôm nay cho phép chúng ta làm. Trong hội nghị thượng đỉnh, các công cụ trong lĩnh vực y tế đã được trình bày nhằm mục đích chống lại các bệnh dịch ở một số quốc gia như sốt rét, hoặc các dự án tích hợp những phát triển gần đây về kiến trúc sinh học với việc bảo vệ hệ sinh thái và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
Du lịch và hòa bình, thông điệp hy vọng cho Ngày Du lịch Thế giới 2024.
Vatican, nhân Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9, Bộ Loan báo tin mừng đã ra một sứ điệp cho Ngày Du lịch Thế giới 2024 với chủ đề Du lịch và hòa bình, đồng thời kêu gọi dấn thân về tình huynh đệ và sự hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh xung đột toàn cầu.
Trong sứ điệp, Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo tin mừng, nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của việc trao đổi văn hóa thông qua du lịch trong việc thúc đẩy hòa bình. Ngài nói, việc trao đổi văn hóa giữa các dân tộc vốn mang hình thức đặc quyền trong du lịch cũng có thể trở thành một dấn thân cụ thể cho hòa bình. Đức Tổng giáo mục Fisichella thừa nhận tác động tàn khốc của chiến tranh đối với du lịch, đồng thời cảnh báo rằng sự vắng khách du lịch tạo thêm cái nghèo cho dân chúng khi mất đi hình thức sinh kế cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Chính vì lý do này, Bộ Loan báo tin mừng tìm mọi cách để góp phần vào việc truyền bá thông điệp hòa bình, đặc biệt là giữa những người làm việc trong lĩnh vực du lịch. Sau đó, Đức Tổng giáo mục Fisichella bày tỏ lòng biết ơn tới nhiều linh mục và giáo dân đã cống hiến hết mình cho việc thúc đẩy hành hương và du lịch, bất chấp những thách thức do những hạn chế về an ninh đặt ra. Ngài khuyến khích họ mở những tuyến đường mới, trong khi duy trì khả thể mở lại những tuyến đường hành hương đến các quốc gia có truyền thống đức tin và lịch sử phong phú. Sứ điệp cho Ngày Du lịch Thế giới cũng phản ánh sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Francisco đối với một nền văn hóa gặp gỡ. Đức Tổng giáo mục Fisichella viết rằng, sự quan tâm vốn lay động hàng triệu khách du lịch có thể dễ dàng kết hợp với cam kết về tình huynh đệ, từ đó tạo ra một mạng lưới sứ giả hòa bình trong việc mở ra với thế giới, mở ra với những người lân cận trong gia đình các quốc gia. Kế đến trước thềm năm thánh 2025, Đức Tổng giáo mục Fisichella lưu ý rằng năm thánh bắt đầu với việc mở cửa thánh có ý nghĩa đặc biệt vì nó sẽ cho phép hàng triệu người hành hương trải nghiệm ân xá của năm thánh, mang theo niềm hy vọng hòa bình và hòa giải. Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella kết thúc bức thư của mình bằng cách nhấn mạnh rằng du lịch và hòa bình cùng với hy vọng trở thành thông điệp hấp dẫn đối với Ngày Du lịch Thế giới 2024, đối với những người điều hành du lịch và những người thực hiện cuộc hành trình với mong muốn và cảm nhận về sự thanh thản và hòa hợp.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô, hình ảnh tha thứ và trở lại.
Vào năm thánh sắp tới, cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô sẽ có hàng triệu người đi qua. Cửa thánh tượng trưng cho Chúa Kitô và lòng thương xót của người. Trong nhiều thế kỷ, lịch sử về cửa thánh đã không được để ý. Việc giám mục Roma mở hai cánh cửa đồng vào ngày 24 tháng 12 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của năm thánh. Việc bước qua cửa thánh có ý nghĩa rằng nhờ Chúa Kitô nhân loại được cứu chuộc, nhưng cũng nhắc nhở rằng để bước vào ngôi nhà chào đón cần phải trở nên bé nhỏ nhằm bước vào một chiều kích nhỏ bé. Cửa thánh, một yếu tố đặc trưng của năm thánh gợi lên điều này. Bằng cách mở hai cánh cửa của đền thờ Thánh Phêrô, giám mục Roma mời gọi cộng đoàn giáo hội bước vào nhà Chúa. Chúa Giêsu là cửa. Điều đặc biệt ý nghĩa là với cửa thánh, chúng ta chỉ có thể bước vào và không thể bước ra từ đó. Thực ra, bước qua cửa thánh có nghĩa là bày tỏ ước muốn được đi vào trái tim của Chúa Kitô cùng cảm thức với người để đón nhận vòng tay thương xót của Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu trong câu 9 chương 10 tin mừng Gioan đã nói: "Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu." Một hành trình ngoại thường. Nghi thức mở cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô đánh dấu sự khởi đầu của năm thánh, mở ra cho các tín hữu một hành trình ngoại thường của tâm hồn. Cửa thánh cũng có trong các vương cung thánh đường lớn khác của Roma và trong nhiều nhà thờ. Theo truyền thống là điểm đến của các cuộc hành hương và với sự cho phép của giáo hoàng có thể lãnh ơn toàn xá.
Có lẽ vào năm thánh 1423, lần đầu tiên trong lịch sử các năm thánh, Đức Giáo hoàng Martin thứ V đã mở cửa thánh ở Roma, đó là đền thờ Laterano. Tuy nhiên, một cửa thánh lâu đời nhất đã có trước năm thánh đầu tiên trong lịch sử, được Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 công bố vào năm 1300. Đó là cửa nằm trên bức tường bên trái vương cung thánh đường Colemaggio ở L'Aquila. Cửa được liên kết với sự tha thứ do Đức Giáo hoàng Celestine thứ 5 thiết lập vào năm 1294. Ngày nay, cửa chỉ mở trong một ngày, từ chiều tối 28 tháng 8 đến tối 29 tháng 8. Khó xác định chính xác nguồn gốc hiện diện của cửa thánh trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong một nghiên cứu chi tiết gần đây, bà Antonella Palladini đã chỉ ra rằng một cửa thánh ở đền thờ Thánh Phêrô đã được thực hiện bởi Đức Giáo hoàng Niccolò thứ V Parentucelli, người đã cử hành Đại Năm Thánh vào năm 1450. Bà cũng đã thêm rằng cánh cửa thứ 6 được thêm vào mặt tiền của vương cung thánh đường cũ, một cánh cửa nhỏ và mạ vàng, một cửa bằng tường và không có cánh để chỉ được đập ra vào những năm thánh. Cánh cửa nhỏ và mạ vàng đó đã được dựng lại tại nhà nguyện Nicolina ở Beato Angelico, được gỡ ra bởi Đức Giáo hoàng Sisto thứ 4 vào vọng năm thánh 1475. Sau đó, cửa được thay thế bằng một cửa thánh mới vào năm 1499. Trong vương cung thánh đường mới, vị trí của cửa thánh vẫn được giữ nguyên ở mặt tiền bên trong, ở cuối phía bắc của sảnh. Trong thời xa xưa, cánh cửa cuối cùng này chỉ để vào chứ không để ra, được cố tình làm cho nhỏ hơn và hẹp hơn. Như tin mừng nói, hãy đi cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang sẽ dẫn đến diệt vong. Theo truyền thống, vào cuối mỗi năm thánh, cánh cửa này tiếp tục được đóng lại và được ghi thời hạn đã được mở cho năm thánh thông thường hoặc ngoại thường và có thể ghi thêm một số sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt.
Huy hiệu của các giáo hoàng. Việc mở cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô chỉ diễn ra trong năm thánh, lúc đầu là 50 năm một lần, sau đó bắt đầu từ năm 1425, cứ 25 năm một lần. Trong lịch sử, đã có 30 năm thánh được cử hành, bao gồm 6 năm thánh ngoại thường. Trong đó, năm thánh lòng thương xót năm 2015 đến 2016, cửa thánh hiện tại được ghi nhớ bằng huy hiệu của các giáo hoàng xen kẽ với những hình ảnh lịch sử được khắc ghi trên cửa thánh cao 3,6 mét và rộng 2,15 mét, là một tác phẩm bằng đồng do điêu khắc gia Vico Consorti, người vùng Toscana thực hiện. Cửa được làm dưới sự hướng dẫn của thần học gia Manlino Sanvelli tại xưởng đúc Marinelli ở Firenze trong dịp năm tháng 1950. Sau 200 năm, cánh cửa gỗ cổ kính được khánh thành vào ngày 24 tháng 12 năm 1749 bởi Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 15 đã được thay thế bằng cánh cửa bằng đồng. Cửa được hoàn thành chỉ trong 9 tháng. Ông Pietro Zander, người phụ trách về di sản nghệ thuật và khảo cổ của đền thờ Thánh Phêrô cho biết thêm, điêu khắc gia Consorti sinh năm 1902 và qua đời năm 1949 đã thực hiện cửa thánh mới chỉ trong 9 tháng. Cùng thời gian điêu khắc gia Michelangelo thực hiện tượng Đức Mẹ Sầu Bi của đền thờ Thánh Phêrô. Trước đó, đã có một cuộc thi quốc tế cho ba cửa đền thánh. Ông Consorti đã tham gia cuộc thi và là một trong số 12 người có mặt trong vòng chung kết cho cuộc tuyển chọn thứ hai diễn ra vào ngày 31 tháng 5 năm 1948. 12 người được trao mề đay vàng, nhưng vẫn chưa chọn được người chiến thắng. Trong số những người được chọn còn có Giacomo Manzu, được một số thành viên ủy ban cuộc thi coi là quá hiện đại đối với đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm tiếp theo và giữa hai giai đoạn của cuộc thi thiết kế các cửa cho đền thờ, việc thiết kế cửa thánh mang tính bổ sung đã được đưa vào. Công việc này được ủy quyền bởi Ludovic Kass, thư ký kinh tế của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô và cũng là thư ký của ủy ban. Ông Kass đã chọn điêu khắc gia Vico Conciorti, người đã đi vào lịch sử vì đã thực hiện 5 cánh cửa bằng đồng và giao cho ông làm cửa thánh của đền thờ. Hợp đồng từ ngày 1 tháng 3 năm 1949 và 2 cánh cửa phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 12.
Chính thư ký kinh tế của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô là người đã đề xuất các chủ đề được làm bằng đồng và lấy từ kinh thánh, mô tả theo các tiêu chuẩn thẩm mỹ bắt nguồn từ nghệ thuật Toscana thế kỷ 14 và 15. Lịch sử loài người cần sự tha thứ của Chúa. Ở tấm cuối cùng, tấm duy nhất có thể tháo ra, vì theo ý định ban đầu có thể thay thế vào mỗi năm thánh, miêu tả với một ngọn nến trên tay khi tham dự lễ khai mạc năm thánh của Đức Giáo Hoàng Pio XII vào ngày 24 tháng 12 1949. Nguồn cảm hứng cho toàn bộ dự án mang tính biểu tượng này là lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Pio XII đăng trên báo Quan Sát Viên Roma vào ngày 1 tháng 1 1949. Ước gì đối với mọi người, năm thánh là một năm thanh luyện và thánh hóa, năm đời sống nội tâm và đền tạ, năm của sự trở lại và tha thứ. Trong 68 trên 2 cánh cửa bằng đồng, điêu khắc gia Consorti kể lại rằng những hình ảnh kèm theo chú thích, những sự kiện trong kinh thánh đề cập đến chủ đề tội lỗi của con người và sự tha thứ của Thiên Chúa. Từ cuộc trốn chạy phân ly của tổ tiên và các loài động vật khỏi địa đàng trần thế, cho đến sự yên bình kín đáo của buổi truyền tin. Trong đó, Đức Maria với lời xin vâng nhắc nhở rằng Thiên Chúa không phải là đối thủ, nhưng là người bạn đích thực và duy nhất của con người. Từ phép rửa của Chúa Kitô đứng đi vào lịch sử để nâng lịch sử lên, cho đến cử chỉ đầy ấn tượng của người mục tử, đưa tay ra để tìm lại con chiên lạc đã rơi xuống khe núi. Từ cái ôm chúc lành của Chúa Cha, phục hồi phẩm giá cho người con lạc lối trở về, cho đến người bại liệt được chữa lành về thể xác và trước đó cả về linh hồn. Sự tha thứ luôn có thể lãnh nhận được nếu con người sẵn sàng nhận ra mình đã đi sai đường, như trường hợp của người phụ nữ với nước mắt và mái tóc của mình đã làm ướt và lau chân Chúa Kitô. Một sự tha thứ không giới hạn đòi hỏi sự hoán cải và sám hối, từ bỏ lối suy nghĩ của con người và đón nhận lối suy nghĩ của Thiên Chúa. Đó là kinh nghiệm mà Phêrô đã trải qua sau 3 lần chối Chúa trong những giây phút bi thảm của cuộc khổ nạn của Chúa Kitô hoặc của người trộm lành. Vào lúc chết, ơn cứu độ đã được công bố. Hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Một thông điệp đẹp đến khó tin. Chúa Giêsu đến gặp gỡ sự không thể của chúng ta trong việc chào đón người và cho phép chúng ta chạm vào thân xác sống động phục sinh của người như người đã làm với tông đồ Tô-ma. Sau đó người ban thánh thần trên các tông đồ để tới lượt mình các ông nhân danh người tha thứ tội lỗi. Không còn phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Ga-lát được thể hiện trong tấm thứ 15 tại giây phút hoán cải trên đường đi Damas. Dự án ban đầu bao gồm một số cảnh chưa bao giờ được thực hiện, chẳng hạn như tấm thứ 6 và thứ 7, năm thánh đầu tiên năm 1300 và năm thánh năm 1950 lẽ ra phải được cử hành. Những tấm này sau đó được thay thế tương ứng bằng các dụ ngôn về con chiên lạc và đứa con hoang đàn.
Nghi thức phá bỏ bức tường. Ông Zander giải thích thêm rằng, từ thời đầu, cánh cửa thánh được xây bằng tường và chỉ được sử dụng trong năm thánh với mục đích đóng cửa đền thờ. Thực vậy, nghi thức khai mạc năm thánh không phải là mở các cánh cửa, nhưng hoàn toàn tập trung vào biểu tượng phá bỏ bức tường. Đức Giáo Hoàng dùng búa đập 3 lần và bức tường đổ xuống và được đưa đi, sau đó được dựng lên trở lại vào cuối năm thánh, và chính Ngài với một chiếc bay được trang trí đẹp và vôi, niêm phong một cách tượng trưng 3 viên gạch đầu tiên, một viên mạ vàng và 2 viên mạ bạc. Một cuộc cải cách của Thánh Phao-lô đệ lục. Một hình ảnh còn lưu lại trong lịch sử là đêm Giáng sinh năm 1974. sau 3 lần đập búa của Thánh Phaolô Đệ Lục, một số mảnh tường đã rơi xuống người Đức Giáo Hoàng. Có lẽ chính điều này cũng dẫn đến việc sửa đổi nghi lễ. Từ năm 1975, vào cuối năm tháng, Đức Giáo Hoàng muốn làm nổi bật những cánh cửa bằng đồng của điêu khắc gia Vico Consorti bằng cách đặt chúng cố định trên bản lề của đền thờ, trở nên nhỏ bé. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng khai mạc năm thánh bằng cách mở 2 cánh cửa đồng và là người đầu tiên bước qua cửa thánh. Ông Yander nhận xét thêm, tất cả chúng ta đều ghi nhớ hình ảnh của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài mở cánh cửa trong năm thánh 2000, đưa giáo hội bước vào thiên niên kỷ mới. Bước qua cửa có nghĩa là làm cho mình trở nên nhỏ bé, có nghĩa là phó thác bản thân cho lòng thương xót Thiên Chúa để được tha thứ và nhờ đó bước vào giáo hội với một tinh thần mới. Cánh cửa thực sự mở ra Urbi et Orbi cho Roma và thế giới. Đó là một khái niệm rất đẹp nhằm đến tất cả mọi người, những người có đức tin cũng như những người chưa có đức tin đến quảng trường Thánh Phêrô để chào đón bởi đôi tay rộng mở của mẹ giáo hội, được biểu tượng bằng hình bầu dục với hàng cột của Bernini và sau đó đến cổng để vào cửa thánh. Khi kết thúc năm thánh, mặt ngoài của cửa vẫn còn được nhìn thấy rõ ràng ở tiền sảnh đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, mặt trong của cửa thánh, một bức tường được đắp lên, bên dưới bức tranh khảm Thánh Phêrô do Chico Ferri thực hiện. Bức tường được xây bằng gạch mang dấu hiệu của cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô. Tường được sơn màu trắng với thánh giá vàng được dán lên trên. Bức tường sẽ được phá bỏ vài ngày trước lễ khai mạc năm thánh. Vào dịp này, việc xác thực sẽ diễn ra, nghĩa là khi bức tường được đập, một chiếc rương nhỏ sẽ được lấy ra. Trong đó, chứa chứng thư đóng cửa thánh trước đó, chìa khóa, đồng xu và các huy hiệu giáo hoàng. Trong nhiều thế kỷ, hàng triệu người hành hương đã đến Roma vào mỗi năm thánh, mang theo những vất vả của cuộc sống, những niềm vui, nỗi buồn và những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, Chúa của lịch sử. Đó là những chứng tại ý nghĩa được khắc ghi nơi khung cẩm thạch của cửa thánh đền thờ bởi dòng người hành hương, những người đã rời bỏ sự an toàn trong gia đình, được thúc đẩy bởi ước muốn có một cuộc sống mới và được cứu chuộc trong đấng phục sinh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.